giải kinh Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Người chú giải: cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Băng 17. Mười niệm, thậm chí một niệm lúc lâm chung như vậy đều được vãng sanh, như ông Bành Tế Thanh nói: như thật hồi hướng một niệm niệm Phật thì không ai chẳng vãng sanh, đó là do sức bổn nguyện của Phật vậy. So với cái tâm nhất niệm vừa bàn ở trên, mười niệm lúc lâm chung được giảng trong quán kinh vừa tương đồng vừa dị biệt. Trong sớ sao, Liên Trì Đại Sư đã luận điều này rất mực tinh xác. Ngài viết: nên biết rằng chí tâm niệm A-di-đà Phật một tiếng thì diệt được tội trong 80 ức kiếp sanh tử. Đấy chính là nói về lý nhất tâm. Ắt có kẻ ngờ rằng tội đã nhiều kiếp, nghiệp nặng chướng sâu, phải siêng năng sám hối lâu ngày, tích tập công đức dần dần mới có thể tiêu hết nổi. Còn như niệm Phật một tiếng là diệt được tội nhiều kiếp, nhân bé quả to, làm sao tin nổi. Này bảo rằng chí tâm chính là nhất tâm. Nếu là sự nhất tâm thì dẫu có thể diệt tội, nhưng do sức nó thưa mỏng, tội sẽ hiện trở lại. Niệm thật nhiều chỉ có thể tiêu diệt chút ít tội khiên. Chí tâm ở đây chính là thuộc về lý nhất tâm. Nhất tâm đã sáng tỏ thì bao điều vọng chứa chất liền tiêu ngay, giống như nhà tối ngàn năm, đem một ngọn đèn sáng vào, chẳng lẽ bóng tối chẳng bị mất ngay hay sao? Vì vậy, lý lẽ xưng Nam Mô Phật một tiếng đều đã thành Phật đạo, chẳng phải mình kinh Diệu Pháp Liên Hoa mới có. Kinh Pháp Hoa Tam Muội Quán nói rằng mười phương chúng sanh một phen xưng Nam Mô Phật đều sẽ thành Phật, chỉ có một đại thừa, chẳng có hai hay ba. Hết thảy các pháp là nhất tướng nhất môn, nghĩa là vô sanh vô diệt, là tướng rốt ráo không. Những lời như trên chẳng phải là nói về lý nhất tâm hay sao? Liên Trì Đại Sư bảo chí tâm nói trong quán kinh chính là lý nhất tâm. Đó là vì khi lâm chung, chính mắt thấy lửa địa ngục liền sanh lòng tin thật sự, nên có thể nhanh chóng dứt muôn duyên, chỉ tập trung vào một niệm. Niệm niệm ly niệm, niệm niệm chính là niệm, niệm niệm khế hợp chân như, niệm niệm là Phật. Mười niệm lâm chung như vậy đã khế hợp lý nhất tâm, nên được diệt tội vãng sanh. Thế nào là chí tâm? Sách Vô Lượng Thọ Tông Yếu dùng ngay thí dụ của Ngài La Thập: thí như có người gặp phải ác tặc đuổi theo toan giết, người ấy ráo chạy, phải vượt sông mới thoát, lúc ấy chỉ nghĩ cách vượt sông. Chỉ có niệm ấy, chẳng có niệm khác. Cái ý niệm vượt sông khi ấy chính là nhất niệm. Thập niệm đây chẳng xen lẫn niệm nào khác. Hành giả cũng thế, hoặc niệm danh hiệu Phật, hoặc niệm tướng hảo của Phật, vân vân. Niệm Phật không gián đoạn cho đến mười niệm. Chí tâm như thế thì gọi là mười niệm. Nghĩa là hành giả niệm Phật như người muốn vượt sông trong thí dụ nói trên, chỉ có ý niệm muốn vượt sông, không còn nghĩ gì khác, thì gọi là chí tâm. Niệm liên tục như thế cho đến mười niệm thì chính là thập niệm. Lúc lâm chung mà làm được như thế thì quyết định vãng sanh, thậm chí chỉ một niệm. Xem niệm Phật Bảo Vương Luận: nhưng niệm tâm thuần nhất kiên cố thì cũng được vãng sanh. Đó là vì thầm hợp diệu đạo, khéo nhập vô sanh. Vì thế ngũ nghịch thập ác lâm chung niệm Phật, thậm chí một niệm cũng được vãng sanh. Điều này hiển lộ Di Đà bổn nguyện chẳng thể nghĩ bàn. Cái quả do Bồ Tát Pháp Tạng tư duy tạo thành chính là ở chỗ này. Ngũ nghịch thập ác lúc lâm chung, tướng địa ngục hiện, các ngọn lửa cùng hiện ra mà xưng nổi danh hiệu Phật thì sẽ nhanh chóng lìa được vọng hoặc, nhập lý nhất tâm. Do khế hợp với lý nên các tội tiêu diệt, liền sanh về cực lạc, chứng ngay ba thứ bất thoái. nếu chẳng phải là phương tiện rốt ráo nhất trong các phương tiện, là tối cực viên đốn trong các thứ viên đốn, thì lẽ nào đạt được như thế? Pháp môn tịnh độ này có thể làm cho phàm phu ác nghịch thầm hợp nhất tâm, cho nên Phật A Di Đà được gọi là Đấng Nguyện Vương, thật cũng chẳng ngoa. Trong An Lạc Tập, Đại sư Đạo Xứ cũng luận về thập niệm vãng sanh như sau: ông bảo ác nghiệp trong một đời là nặng, coi điều thiện mười niệm của hạng hạ phẩm là nhẹ, thì tôi nay sẽ dùng nghĩa lý để so sánh. Nghĩa của hạng nặng hay nhẹ rõ ràng là cốt tại tâm, tại duyên, tại quyết định, chứ chẳng phải tại nơi thời tiết lâu gần nhiều ít. Một, thế nào là tại tâm? Lúc người ấy tạo ác, tự nương dựa vào tâm hư vọng điên đảo để sanh khởi. Còn thập niệm đây lại dựa vào thiện tri thức, phương tiện an ủi, do nghe pháp thật tướng mà sanh. Dựa vào thật tướng mà sanh, một đằng thật, một đằng hư, lẽ nào so sánh được? Vì sao? Ví như nhà tối ngàn năm, nếu ánh sáng tạm chiếu vào thì liền sáng tỏ. Hả có dám bảo bóng tối ngàn năm trong nhà chẳng bị mất đi hay sao? Vì vậy, Kinh Di Nhật Ma Ni Bảo nói rằng: Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát, chúng sanh tuy trong mấy ngàn cự ức vạn kiếp ở trong ái dục bị tội che lấp, nhưng nếu khi nghe kinh Phật mà một phen nghĩ đến điều lành thì tội liền tiêu diệt hết. Đấy gọi là tại tâm. 2. Thế nào là tại duyên? Người ấy lúc tạo ác, tự dựa vào vọng tưởng, dựa vào phiền não quả báo chúng sanh mà sanh. Còn mười niệm đây, y chỉ tính tâm vô thượng, nương vào danh hiệu thanh tịnh chân thật vô lượng công đức của Phật A Di Đà mà sanh. Ví như có người bị trúng tên độc đứt gân gãy xương, nếu nghe âm thanh của cái trống thuốc diệt trừ thì mũi tên độc liền rớt ra, độc liền trừ. Há dám bảo rằng mũi tên ấy ngập sâu, thuốc độc ấy quá mạnh, dù có nghe tiếng trống cũng chẳng thể nhổ tên khử độc được hay sao? Đấy gọi là tại duyên. 3. Thế nào là tại quyết định? Người ấy lúc tạo tội thì tự nương dựa vào cái tâm hữu lậu, tâm hữu dáng mà sanh. Còn thập niệm đây, y chỉ vào tâm vô hậu, tâm vô dáng mà khởi. Đấy gọi là quyết định. Trí Đầu Luận lại bảo: hết thảy chúng sanh lúc lâm chung bị đao phong cắt thân hình, tử khổ đến bức bách, sanh lòng hoảng sợ lớn lao. Vì vậy, gặp thiện tri thức liền phát đại dũng mãnh, tâm tâm liên tục. Mười niệm chính là thiện căn tăng thượng, nên liền được vãng sanh. Lại cũng giống như kẻ đối địch phá trận, cùng lúc tận dụng hết sức lực nơi thân mình, điều lành thập niệm cũng giống như vậy. Lại có kẻ nghĩ lâm chung thập niệm quá dễ dàng, nên toan tính đợi lúc lâm chung mới chuyên tu niệm. Sách An Lạc Tập đã phá quan điểm ấy như sau: thập niệm liên tục tựa hồ chẳng khó, nhưng các kẻ phàm phu tâm như ngựa hoang, thức quá khỉ vượng, rong ruổi sáu trần chưa từng tạm dừng. Ai nấy phải nên phát lòng tin, tự hạn định tu niệm trước, để tích tập thành thói quen cho thiện căn kiên cố, như Phật đã bảo Đại Vương: người tích hạnh lành chết không ác niệm. Như cây trước đã nghiêng về hướng nào thì khi đổ sẽ ngã theo phía đó. Một phen đao phong xảy đến, trăm nỗi khổ quấy thân, nếu trước đã chẳng từng quen tu tập thì lúc ấy niệm làm sao nổi. Ai nấy nên cùng với năm ba người cùng chí hướng kết thệ sẵn, để lúc lâm chung thay phiên đến giảng giải. Vì mình xưng danh hiệu Di Đà, nguyện sanh cõi an lạc, tiếng niệm tiếp nối cho thành mười niệm. Ví như ấn sáp, ấn xuống đất bùn, ấn dẫu hoại nhưng các đường khắc trên ấn đã in xuống. Lúc mạng này dứt chính là lúc vãng sanh an lạc quốc. Một khi đã nhập vào chánh định tụ thì còn lo lắng gì? Ai nấy đều nên suy nghĩ cái lợi lớn này, sao còn chưa định sẵn số hạn để niệm đi? Sách Di Đà Yếu Giải cũng nói: nếu lúc bình thời chẳng có công phu 7 ngày thì làm sao lúc lâm chung đạt được 10 niệm hay 1 niệm? Vả lại, kẻ ngũ nghịch thập ác trong hạ hạ phẩm đều là do túc nghiệp chín mùi, nên lúc lâm chung mới gặp thiện hữu khai ngộ liền tinh hiểu. Điều này trong muôn trường hợp chưa có được một, há nên cầu may như thế ư? Do vậy, ta thấy rằng cảnh giới nhất tâm thật là sâu xa u huyền. Bởi thế kinh này đề cao chuyên niệm. Ngầu Ích Đại Sư bảo, Đức Phật trong một câu niệm hiện tiền cũng vốn đã siêu tình ly kiến, sao lại còn mất công bàn huyền luận diệu, chỉ cốt tin cho chắc, giữ cho bền, cứ thẳng thét mà niệm suốt ngày đêm, hoặc là 10 vạn tiếng, hoặc 5 vạn, 3 vạn làm số nhất định, hoặc chẳng định số làm chuẩn. Trọn cả một đời này thề chẳng biến đổi. Nếu chẳng được vãng sanh thì tam thế chư Phật thành ra nói dối hay sao? Ngài còn viết, muốn đạt đến cảnh giới nhất tâm bất loạn thì cũng chẳng có thuật gì khác. Bước đầu tu tập thì dùng sâu chuỗi để nhớ số cho rành rẽ, nhằm ấn định công khóa, quyết định chẳng thiếu. Lâu ngày thuần thục chẳng niệm mà tự niệm, lúc đấy nhớ số cũng được, chẳng nhớ số cũng được. Nếu là kẻ sơ tâm mà lại toan nói chỉ ưa học kháng thoại đầu, chẳng nên chấp tướng, muốn học viên dung tự tại, thì đó chỉ toàn là kẻ tin chẳng sâu, hành chẳng tận sức vậy. Ngài Đạo Xước cũng dạy, nếu người mới học chưa phá được tướng thì cứ nương vào tướng mà chuyên chí, không ai chẳng được vãng sanh, đừng nghi ngờ gì. Do vậy kinh này chỉ dùng phát bồ đề tâm một bề chuyên niệm làm tông. Trong đời mạt, kẻ trị danh tuy lắm mà người vãng sanh chẳng bao nhiêu, nên sách An Lạc Tập cũng nêu lời vấn đáp như sau: nếu xưng niệm danh hiệu A Di Đà Phật sẽ trừ được vô minh hắc ám của 10 phương chúng sanh và được vãng sanh, thì sao lại có chúng sanh xưng danh ức niệm mà vô minh vẫn còn, chẳng được mãn nguyện, nghĩa là làm sao? Đáp: do chẳng tu hành đúng như thật, do chẳng tương ưng với danh nghĩa. Vì cớ sao thế? Vì chẳng biết Như Lai là thân thật tướng, mà lại cho là thân vật chất, lại có 3 điều chẳng tương ưng. Một là tính tâm chẳng thuần, lúc còn lúc mất. Hai là tính tâm bất nhất, nghĩa là chẳng quyết định. Ba là tính tâm chẳng liên tục, nghĩa là có các niệm khác xen lẫn vào. Nếu tâm liên tục thì là nhất tâm, chỉ giữ được nhất tâm thì đó chính là tâm thuần. Có đủ 3 tâm ấy mà lại chẳng được vãng sanh thì chẳng bao giờ có lẽ ấy. Lời luận này đã chỉ đúng ngay căn bệnh của hành nhân tu tịnh nghiệp hiện đời. Niệm Phật mà chẳng được đắc quả vãng sanh, đó là do chẳng biết Như Lai là thân thật tướng, nhận lầm thân Ngài là thân vật chất, chấp trước vào tướng, vọng sanh so đo, khuyết thiếu trí huệ, hiểu sai nghĩa trung đạo, lại còn mắc 3 thứ chẳng tương ưng. 3 thứ chẳng tương ưng đó có thể dùng một câu để bao quát cả, đó là tính tâm chẳng đủ. Tư lương để vãng sanh là tính, nguyện, hạnh, khuyết một chẳng thể được. Theo sách Yếu Giải, nếu thiếu tính, nguyện thì dẫu trì danh như tường đồng vách sắt, mưa gió chẳng lọt, cũng chẳng được vãng sanh. Trụ trong Đại Thừa là Như Phẩm Thí Dụ của Kinh Pháp Hoa có nói, nếu có chúng sanh nghe pháp từ Đức Thế Tôn mà tin nhận, siêng tu tinh tấn, cầu nhất thiết trí, Phật trí, tự nhiên trí, vô sư trí, Như Lai tri kiến, lực vô sở úy, thương xót an vui vô lượng chúng sanh, lợi ích trời người, độ thoát hết thảy, thì gọi là Đại Thừa. Sách Thập Nhị Môn Luận cũng nói, Ma Ha Diễn cao hơn Nhị Thừa nên gọi là Đại Thừa. Chư Phật lớn nhất mà thừa này đạt đến được nên gọi là Đại. Chư Phật đại nhân dùng thừa này nên gọi là Đại. Đại Thừa lại có thể diệt trừ nỗi khổ lớn của chúng sanh, ban cho sự đại lợi ích nên gọi là Đại. lại dùng thừa này có thể thấu triệt đến tận nguồn cội hết thảy các pháp, nên gọi là đại. Quyển 28 Kinh Đại Bảo Tích có nói: đạo chánh chơn chánh giác của chư Phật Như Lai hành thừa ấy gọi là đại thừa. Kẻ trụ trong đại thừa, tức là người thường trụ trong pháp đại thừa như vừa nói trên, nên biết rằng kẻ ấy nào phải là phàm phu tiểu thừa, tuy mang nhục thân nhưng vẫn gọi là Bồ Tát. Tâm thanh tịnh là tâm vô ngại, vô cấu, tịnh tính. Kinh A Hàm quyển 41 bảo rằng tâm thanh tịnh là tâm hoàn toàn hết sạch dâm, nộ, si, thành tựu tam minh. Tâm thanh tịnh như thế, công đức khó nghĩ bàn. Vì vậy, phẩm Thập Phương Chư Phật khen ngợi có nói rằng: thậm chí có thể phát được một niệm tịnh tính, tùy nguyện vãng sanh. Dùng tâm thanh tịnh như trên để quy hướng vô lượng thọ Phật, nên bảo dùng tâm thanh tịnh hướng đến vô lượng thọ Phật. Dẫu chỉ 10 niệm, chữ dẫu chỉ là so với số nhiều để nói lên số ít, như ta hay nói tối thiểu. Tính nguyện trì danh quy hướng tịnh độ như trên, thì dẫu chỉ giữ được 10 niệm liên tục cũng quyết định được sanh về cõi ấy. 10 niệm này gồm cả niệm lúc bình thời lẫn khi lâm chung. Ngay lúc bình thời, 10 niệm cũng có hai thứ. Một là như thập niệm Đức Phật giảng trong Kinh Di Lặc phát vấn, như phần trên đã dẫn: chẳng tạp kiết sử cho đến Bồ Tát niệm, chẳng phải là phàm phu niệm. Còn như kinh này dạy, dùng tâm thanh tịnh hướng về vô lượng thọ Phật, dẫu chỉ 10 niệm, chính là nói đến cái tâm đã hết sạch ba độc, dâm, nộ, si, thành tựu cả trí đức tam minh. Dùng cái tâm như thế để trì danh hiệu Phật. Niệm Phật như vậy, công đức khó nghĩ nổi. Dùng đây làm nhân thì khi lâm chung quyết định được vãng sanh. Nhưng đấy chỉ là thập niệm của Bồ Tát. Hai là pháp thập niệm buổi sáng của Ngài Từ Vân Sám Chủ. Mỗi ngày vào lúc sáng sớm, xúc miệng đốt hương, hướng về phía Tây, chắp tay niệm Phật đủ 10 hơi. Trong mỗi hơi, tận lực niệm Phật hiệu, cứ hết một hơi là một niệm. Cách này để tiếp dẫn người bận rộn công chuyện hoặc siêng tu pháp khác, chẳng có nhiều thời gian để tu tịnh nghiệp. Trọn đời tu như vậy thì được Phật bổn nguyện gia oai, nên cũng được vãng sanh. Mười niệm trong lúc lâm chung là như quán kinh dạy, thầm hợp với lý nhất tâm, nên chắc chắn được vãng sanh. Nói chung lại, các thứ mười niệm vãng sanh đều là do đại nguyện mười niệm ắt được vãng sanh của Di Đà Hoàng Thệ tạo thành. Nhất niệm tịnh tâm phát một niệm tâm, cũng như một niệm tịnh tính trong đoạn văn trước đều là nhất niệm cả. Nhất tâm này là bổn thể của mười pháp giới, là tên gọi khác của chân thật tướng, cũng chính là cái mà Kinh Na Tiên gọi là thật là bậc nhất, hay Di Đà Sớ Sao bảo toàn thể là Phật. Phát một niệm tâm niệm Đức Phật ấy thì quyết định được sanh về cõi ấy, chính là giáo nghĩa nhất niệm của Ngài Hành Tây Thị người Nhật đã đề xướng. Phàm phu nếu có thể dùng tính tâm tương ứng với Phật trí trong một niệm thì sẽ được vãng sanh. Hơn nữa, một niệm ấy toàn thể là Phật, mà cái toàn thể ấy cũng chính là Đức Phật trong một niệm. Do niệm Đức Phật ấy nên trong một niệm liền được tương ứng. Vì vậy, quyết định sanh về cõi kia được bất thoái chuyển nơi vô thượng Bồ Đề. Người ấy lúc mạng sắp dứt như trong giấc mộng. Do nhất niệm vãng sanh cũng chia ra ba bậc, nên có nhiều phẩm loại. Do đó, ảnh tượng lúc lâm chung cũng trở thành sai khác. Một, đối với bậc thượng, ý tưởng sanh tử đã hết, thể của phàm hay thánh đều là không. Hiểu rõ Phật chẳng đến đi, nhưng thấy Phật hiện đến, hiểu rõ sanh tử vốn là không, mà hóa hiện có vãng sanh. Bỏ cõi này, sanh về cõi kia, đều như huyễn mộng, vì vậy bảo là như trong giấc mộng. 2. Bậc trung hiểu rõ thế gian đều như mộng huyễn, bọt nước, hình bóng thoáng qua, nên lúc lâm chung chẳng lưu luyến gì, coi hệt như giấc mộng. 3. Còn người bậc hạ lúc lâm chung phản phất tựa hồ trong mộng được thấy Đức Phật ấy, nên cũng được vãng sanh. Chỉ có bậc hạ trong ba bậc của nhất tâm tam bối là chẳng giống với bậc hạ vãng sanh nói trong phần chánh tông, còn hai bậc thượng và trung thì giống. Đấy là do nhất tâm tam bối là một loại riêng, chẳng giống với thói thường. Do những điều trên, ta thấy rằng phẩm loại của những người niệm Phật mà đạt được nhất tâm, được vãng sanh thật khác xa nhau lắm. Bậc thượng là thánh hiền, bậc hạ là phàm phu. Niệm Phật đạt đến nhất tâm, thậm chí phát được một niệm tịnh tính, đạt được một niệm tịnh tâm, phát một niệm tâm niệm Đức Phật kia thì đều được vãng sanh. Thấp nhất là kẻ ngũ nghịch thập ác, lúc lâm chung phát nguyện chí tâm niệm Phật 10 tiếng liên tục, thậm chí chỉ niệm được 1 tiếng, do ngầm khế hợp với lý nhất tâm nên cũng được vãng sanh. Điều này thể hiện rõ ràng công đức của nhất tâm thật là bậc nhất. Pháp môn trì danh của tịnh độ vi diệu khó nghĩ nổi. Ngũ nghịch thập ác lúc lâm chung niệm Phật còn thầm hợp diệu đạo, khế hợp lý nhất tâm, liền được vượt khỏi sanh tử, chứng lên bất thoái. Rõ ràng là pháp môn trì danh là phương tiện rốt ráo chẳng thể nghĩ bàn. Trong hai loại vãng sanh vừa nói trên, một là tam bối vãng sanh đều do phát bồ đề tâm một bề chuyên niệm, đây chính là điều được kinh này đề cao. Hai là một niệm tịnh tính, nhất niệm vãng sanh đều do nhất niệm. Nhất niệm là thật tướng, đó chính là bổn thể của kinh này. Vả lại, toàn thể của một niệm tịnh tâm là bồ đề tâm, niệm Đức Phật ấy chính là chuyên niệm. Như vậy, nhất tâm tam bối cũng chẳng ra ngoài tông chỉ của kinh này. Hơn nữa, quán kinh bảo ngũ nghịch thập ác được vãng sanh, kinh này dạy chỉ trừ kẻ ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp thì chẳng được vãng sanh. Trong quán kinh nghĩa sớ, ngài Gia Tường đã giải thích vấn nạn ấy như sau. Phẩm thứ ba nói về ba hạng người ác. Trước hết bàn về người tạo thập ác, tiếp đó bàn đến kẻ tạo tội tứ trọng, cuối cùng bàn về kẻ ngũ nghịch, chẳng bàn đến bán pháp xiển đề. Kẻ bán pháp gọi là xiển đề nên gọi là ác chẳng tận. Thập ác, tứ trọng, ngũ nghịch đều được vãng sanh Tây Phương. Nếu là kẻ bán pháp xiển đề thì chẳng được vãng sanh. Xiển đề chẳng tin pháp, khi lâm chung dẫu nói có đức vô lượng thọ Phật thì vẫn hoàn toàn chẳng tin, nên chẳng được vãng sanh. Sách An Lạc Tập đã bàn về vấn đề này rất tường tận. Phần trên đã dẫn nên ở đây tôi không nhắc lại. Riêng tác phẩm Tứ Thiếp Sớ có quan điểm khác hẳn. Ngài Thiện Đạo viết, như trong 48 nguyện lại loại trừ kẻ bán pháp ngũ nghịch. Đức Như Lai sợ chúng sanh tạo hai tội lỗi ấy, nên phương tiện nói ngăn ngừa là chẳng được vãng sanh, chứ chẳng phải là không tiếp độ. Nếu trót tạo tội rồi sám hối phát nguyện trì danh hiệu Phật thì lại được vãng sanh. Hai bản sớ tuy giải thích khác nhau nhưng thật sự chẳng mâu thuẫn nhau. Ngài Gia Tường bảo kẻ xiển đề bán pháp chẳng thể khởi lòng tin nên chẳng được vãng sanh. Ngài Thiện Đạo bảo tuy họ là kẻ bán pháp ngũ nghịch, nhưng lúc lâm chung nghe pháp sanh nổi lòng tin, sám hối hồi tâm, chí tâm tin ưa, nguyện sanh cõi kia, dẫu chỉ 10 niệm thì Phật rủ lòng đại từ, nên cũng được tiếp độ vãng sanh Cực Lạc. Do xiển đề cũng có khả năng thành Phật, nên lúc lâm chung nếu họ sanh chánh tính thì chẳng còn là xiển đề nữa. Vì thế Đức Phật rủ lòng từ tiếp dẫn. Nhưng kẻ xiển đề lúc lâm chung sanh được lòng tin thì thật là một điều khó nhất trong những điều khó. Lâm chung mười niệm vãng sanh như Quán Kinh dạy, đã là trong vạn vạn người mới có được một người. Còn nếu như Tứ Thiếp Sớ bảo kẻ bán pháp ngũ nghịch lâm chung, chí tâm tin ưa niệm Phật vãng sanh, thì trong ước ước người mới có được một người. Kinh Pháp Cổ lại bảo, nếu lúc lâm chung chẳng thể niệm nổi, chỉ biết là phương kia có Phật, liền khởi ý vãng sanh thì cũng được vãng sanh. Như Lai từ đức vi diệu khó nghĩ bàn. Vì thế sách An Lạc Tập bảo, phải biết rằng Như Lai có phương tiện thù thắng nhiếp hộ tính tâm, chính là dùng việc chuyên chở tưởng Phật làm nhân duyên để tùy nguyện vãng sanh. Sách còn khen ngợi, nếu nghe đức hiệu của Phật A Di Đà mà hoan hỷ khen ngợi ngưỡng mộ tâm quy y, dẫu chỉ trong một niệm liền được đại lợi đầy đủ báo công đức. Giả sử lửa dậy khắp cõi đại thiên cũng phải xông thẳng vào nghe danh hiệu Phật, nghe danh A Di Đà Phật thì chẳng thoái chuyển. Vì vậy nên chí tâm dập đầu lễ. Số 25. Chánh nhân vãng sanh. Trong phẩm trước, kinh chú trọng phẩm vị sau khi vãng sanh, chứ chưa bàn chi tiết về những nhân hạnh để được vãng sanh. Vì vậy phẩm này lại bàn rộng thêm về chánh nhân vãng sanh và được đặt tên là chánh nhân vãng sanh. Hai phẩm này cũng tạo thành cái cốt lõi của kinh, hỗ trợ lẫn nhau. Phẩm trên tuy chỉ nói đến sở hành của ba bậc vãng sanh, nhưng đó cũng là một phần của chánh nhân vãng sanh. Ba bậc vãng sanh chính là quả của những chánh nhân sẽ được nói đến trong phẩm này. Đa số các chánh nhân được nói trong phẩm này đều giống với các tịnh nghiệp được dạy trong Quán Kinh. Quán Kinh dạy, muốn sanh về nước ấy thì nên tu ba phước. Một là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết, tu mười thiện nghiệp. Hai là thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi. Ba là phát bồ đề tâm, tinh sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, siêng năng tinh tấn tu hành. Ba sự ấy gọi là tịnh nghiệp. Phật bảo Vi Đề Hy, người biết hay chăng, ba thứ nghiệp ấy chính là chánh nhân tịnh nghiệp của quá khứ, hiện tại, vị lai tam thế chư Phật. Kinh còn dạy, lại có ba hạng chúng sanh sẽ được vãng sanh. Những gì là ba? Một là từ tâm chẳng giết, đủ các giới hạnh. Hai là đọc tụng kinh điển phương đẳng đại thừa. Ba là tu hành sáu niệm, hồi hướng phát nguyện, nguyện sanh cõi ấy. Đầy đủ các công đức đó trong một ngày cho đến bảy ngày thì được vãng sanh. So với nội dung phẩm này, Quán Kinh dạy nhiều điểm thật giống hệt. Phần chánh kinh. Lại này A Nan, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe kinh điển này, thọ trì, đọc tụng, biên chép, cúng dường liên tục ngày đêm, cầu sanh cõi kia, phát bồ đề tâm, trì các cấm giới, giữ kiên cố chẳng phạm, lợi lạc hữu tình, các thiện căn đã làm đều đem thí cho hữu tình, khiến họ được an lạc. Ức niệm Phật A-di-đà ở phương Tây và cõi nước kia thì người ấy lúc mạng chung sẽ đắc sắc tướng như Phật, các thứ trang nghiêm, sanh trong cõi báo, chóng được nghe pháp, vĩnh viễn chẳng thoái chuyển. Phần chú giải. Đoạn văn mở đầu phẩm này nói về chánh nhân thứ nhất, phát tâm niệm Phật và thọ trì kinh giới, làm lợi mình lẫn người thì được vãng sanh. Trọn đoạn văn trên trích từ bản Tống Dịch. Chánh nhân thứ nhất gồm có 6 điều: thọ trì kinh này, cầu sanh tịnh độ, phát tâm bồ đề, nghiêm trì các giới, lợi lạc hữu tình, nhớ Phật, niệm Phật. Quán Kinh nói, đọc tụng đại thừa. Quán Kinh ước luận bảo rằng, chẳng đọc đại thừa chẳng hiểu nổi tâm Phật, chẳng hiểu Phật tâm thì chẳng khế hợp Phật trí. Chẳng khế hợp Phật trí thì dù có sanh cõi kia cũng chẳng thấy được Phật. Trong kinh đây, ngay đầu phẩm này đã dạy: nghe kinh điển này, thọ trì, đọc tụng. Kinh điển này chính là kinh Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Kinh này chính là kinh tịnh độ bậc nhất, mà cũng chính là Trung Bổn Hoa Nghiêm. Kinh này cũng chính là kinh Đức Thế Tôn riêng lưu lại tồn tại 100 năm nữa vào lúc kinh đạo diệt tận trong thời tương lai, để làm phương tiện cứu vớt chúng sanh đời mạt. Chữ kinh điển này cũng chỉ tất cả các bản dịch Hán, Đường, Ngô, Ngụy, Tống của kinh Vô Lượng Thọ, lẫn các hội bản, tiết bản của ông Vương Nhật Hưu, Bành Tế Thanh, Ngụy Thừa Quán. Chỉ cần thọ trì nổi các bản ấy thì đều là chánh nhân. Nhưng riêng hội bản này được xưng tụng là bản hoàn thiện nhất, nên trì tụng bản này công đức càng thù thắng hơn nữa. Chữ ngày đêm liên tục biểu thị sự dũng mãnh tinh tấn chẳng hề gián đoạn. Cầu sanh cõi kia, đem các công đức thọ trì đọc tụng biên chép cúng dường hồi hướng tịnh độ. Phát Bồ Đề Tâm một bề chuyên niệm, đây là tông của cả bộ kinh này, là khuôn phép chánh của ba bậc vãng sanh, nên được nhắc lại trong phẩm này. Trì các cấm giới giữ kiên cố chẳng phạm, đây chính là Như Quán Kinh dạy, đủ các giới hạnh hoặc đầy đủ các giới chẳng phạm oai nghi. Đó là vì không có giới hạnh thì khác nào đồ đựng bị lũng, dẫu siêng niệm Phật cũng khó bề viên mãn. Lợi lạc hữu tình là hạnh lợi tha của Bồ Tát, như phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện có dạy: Bồ Tát nếu có thể tùy thuận chúng sanh thì là tùy thuận chư Phật, nếu tôn trọng thừa sự chúng sanh thì chính là tôn trọng thừa sự Như Lai. Như vậy, hành nhân tịnh nghiệp nên rộng hành hạnh lợi lạc chúng sanh. Các thiện căn đã làm đều đem thí cho hữu tình, nghĩa là hết thảy công đức và thiện căn tự mình đã làm đều đem thí cho hết thảy chúng sanh, hết thảy tội khổ của chúng sanh ta đều chịu thay. Nhớ Phật, niệm Phật. Ức niệm Đức A-di-đà Phật ở phương Tây và cõi nước kia. Diệu hạnh niệm Phật là vua của các điều thiện, là mầu nhiệm nhất trong các sự mầu nhiệm. Trong các chánh nhân, phát tâm niệm Phật thật là điều quan trọng hàng đầu. Những điều trên là nhân, tiếp theo đây sẽ nói về quả. Nhân quả phụ thuộc vào nhau như bóng theo hình. Người ấy lúc lâm chung được sắc tướng như Phật. Người ấy giống như Phật, nghĩa là thân sắc vàng ròng, đủ 32 tướng, lại đầy đủ các thứ công đức trang nghiêm như Phật. Sanh trong cõi báo, chống được nghe pháp. Người ấy mạng chung rồi, sắc tướng giống như Phật, lại chống được nghe pháp. Phần chánh kinh. Lại này A Nan, nếu có chúng sanh muốn sanh cõi ấy nhưng chẳng thể đại tinh tấn thiền định, giữ trọn kinh giới, thì phải nên làm lành, nghĩa là: một là chẳng sát sanh, hai là chẳng trộm cắp, ba là chẳng dâm dục, bốn là chẳng nói dối, năm là chẳng nói thêu dệt, sáu là chẳng ác khẩu, bảy là chẳng nói đôi chiều, tám là chẳng tham, chín là chẳng sân, mười là chẳng si. Ngày đêm tư duy như sau: các thứ công đức, các thứ trang nghiêm của cực lạc thế giới và của A-di-đà Phật, chí tâm quy y, đảnh lễ cúng dường. Người ấy lâm chung chẳng kinh chẳng sợ, tâm chẳng điên đảo, liền được vãng sanh cõi nước Phật kia. Phần chú giải. Đây là chánh nhân thứ hai. Trong loại chánh nhân này có ba điều: tu hành thập thiện, ngày đêm niệm Phật, chí tâm quy y, đảnh lễ cúng dường. Một, tu hành thập thiện. Theo sách Pháp Giới Thứ Đệ, thập thiện là để dứt ác. Dứt những điều ác như trên thì chẳng não loạn người khác, nay ta thực hành điều thiện để lợi lạc hết thảy. Một, chẳng sát sanh. Dứt ác hạnh sát sanh khi trước, phải nên thực hành điều lành phóng sanh. Hai, chẳng trộm cắp. Dứt ác hạnh trộm cắp tài vật của người, nên hành điều lành bố thí. Ba, chẳng dâm dục. Chẳng tà dâm. Dứt ác hạnh hành dâm với người chẳng phải là thê thiếp của mình, nên hành điều lành cung kính. Bốn, chẳng nói dối. Dứt ác hạnh dối gạt người, nên hành điều lành nói lời chân thật. Năm, chẳng nói thêu dệt. Dứt ác hạnh nói lời ác, thêu dệt, điên đảo lý lẽ, nên hành hạnh lành nói lời có nghĩa lợi ích người khác. Sáu, chẳng ác khẩu. Dứt ác hạnh nói năng ác nghiệt hại người, nên hành điều lành nói năng mềm mỏng. Bảy, chẳng nói đôi chiều. Dứt ác hạnh nói xúc xỉm, khuấy rối cả hai bên, nên hành hạnh lành nói lời hòa hợp. Tám, chẳng tham. Đối với các ác hạnh chẳng chán nhàm vừa kể trên, nên hành hạnh lành bất tịnh quán. Quán cả sáu trần đều là lừa dối chẳng sạch. Chín, chẳng sân. Dứt những ác hạnh sân nộ trước đây, nên hành hạnh lành từ bi nhẫn nhục. Mười, chẳng si, tức chẳng tà kiến. Dứt các hạnh bát không nhân quả, tà tâm nói bậy, nên hành hạnh lành chánh tín, tâm quay về chánh đạo, sanh tâm lành trí huệ. Mười thứ thiện kể trên đều là hạnh lành thế gian. Báo Ân Luận bảo, hễ là thiện hạnh đều có thể vãng sanh, nhưng cần phải thường niệm Phật hồi hướng thì chuyển được việc lành thế gian thành cái nhân tịnh độ. Vì vậy Phật giảng các kinh đều nói kèm thêm hạnh lành thế gian, nhưng riêng với 10 điều thiện này Phật giảng riêng một kinh, kinh Thập Thiện Giới. Tịnh ba nghiệp nơi thân, bốn nghiệp nơi miệng, ba nghiệp nơi ý chính là căn bản của việc tu trì vậy. 2. Ngày đêm niệm Phật. Kinh nói, ngày đêm tư duy các thứ công đức, các thứ trang nghiêm của cực lạc thế giới và của Phật A-di-đà. Trong Vãng Sanh Luận, Thiên Thân Bồ-Tát đã lập ra ngũ niệm môn: lễ bái môn, tán thán môn, tác nguyện môn, quán sát môn và hồi hướng môn. Luận viết, thế nào là tán thán? Khẩu nghiệp tán thán xưng danh Đức Như Lai kia. Và quán sát có ba thứ. Những gì là ba? Một là quán sát công đức trang nghiêm của cõi nước Phật ấy. Hai là quán sát công đức trang nghiêm của Phật A-di-đà. Ba là quán sát công đức trang nghiêm của các Bồ Tát trong cõi ấy. Điều được nói trong kinh này chính là môn thứ tư, quán sát môn. Nếu kèm cả miệng niệm thì gồm cả môn thứ hai là tán thán môn. Quán sát hoặc tán thán như thế liên tục ngày đêm, nên kinh nói ngày đêm tư duy. 3. Chí tâm quy y đảnh lễ cúng dường là môn thứ nhất. Lễ bái môn. Luận viết, thế nào là lễ bái? Thân nghiệp lễ bái A Di Đà Như Lai ứng chánh biến tri, ý mong sanh về cõi kia. Quy y chính là quy mạng. Vãng Sanh Luận nói, nên biết rằng quy mạng chính là lễ bái, nhưng lễ bái chỉ là cung kính, chứ chưa ắt là quy mạng. Quy mạng tất nhiên là lễ bái, nếu suy như vậy thì quy mạng đáng trọng hơn. Nay kinh dạy quy y đảnh lễ, lại khuyên chí tâm và kiêm cả cúng dường, thì thật là đã thể hiện lòng thành tinh chuyên rất mực. Vãng Sanh Luận nói, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân tu thành tựu ngũ niệm môn thì rốt ráo được vãng sanh cõi nước an lạc, gặp Đức Phật A-di-đà kia. Diệu nhân cảm quả, cho nên lúc lâm chung được Phật bổn nguyện gia oai, từ bi gia hữu, khiến tâm chẳng loạn. Vì vậy, chẳng kinh chẳng sợ, tâm chẳng điên đảo. Chẳng kinh là chẳng kinh hoàng hoảng hốt, chẳng sợ là chẳng hãi sợ khiếp đảm. Chẳng điên đảo là tâm chẳng lầm loạn, chánh niệm tưởng nhớ đến Phật vẫn hiện tiền như thường, cho nên được vãng sanh. Kinh văn trong phẩm này chẳng nói lâm chung thấy Phật, nhưng đã được vãng sanh thì tất nhiên Phật sẽ đến đón, vì bổn nguyện của Phật là lâm chung đến tiếp dẫn. Nếu Phật chẳng đến đón thì chỉ với tự lực phàm phu làm sao vãng sanh nổi. Bởi vậy kinh văn chẳng nói đến. Hơn nữa, phẩm này chuyên giảng nhân hạnh vãng sanh, nên chẳng bàn nhiều đến quả cảnh vãng sanh. Phần chánh kinh. Nếu người lắm sự vật, chẳng lìa nhà nổi, chẳng rảnh để rộng tu trai giới, nhất tâm thanh tịnh, thì hễ có lúc rảnh rỗi, liền đoan chánh thân tâm, tuyệt dục bỏ lo, từ tâm tinh tấn, chẳng nên sân nộ ghen ghét, chẳng được tham ăn keo tiết, chẳng nên giữa chừng hối hận, chẳng nên hồ nghi, phải nên hiếu thuận chí thành trung tín, nên tin lời Phật sâu xa, nên tin làm lành được phước, phụng trì những pháp như vậy chẳng được thiếu sót, suy nghĩ kỹ càng muốn được độ thoát, ngày đêm thường niệm nguyện muốn vãng sanh cõi Phật thanh tịnh của A Di Đà Phật. Trong 10 ngày 10 đêm cho đến 1 ngày 1 đêm chẳng đoạn tuyệt, thì lúc tuổi thọ hết đều được vãng sanh cõi ấy. Phần chú giải. Chánh nhân vãng sanh thứ 3 này gồm 2 điều. Một là tu hành các điều lành thế gian. Hai là chộp ngay lúc rảnh trong khi bận rộn để chánh niệm, hầu được vãng sanh. Loại chánh nhân này dành cho kẻ bận rộn trăm công nghìn việc, thời gian rảnh rỗi rất ít, nên chưa thể tu trai giới đầy đủ, cũng như khó lòng giữ nhất tâm thanh tịnh được. Những người như vậy nên nỗ lực làm lành, nên chộp ngay lúc rảnh giữa cơn bận rộn, khéo dành thời cơ, hễ gặp duyên liền tu, chẳng để lỡ uổng thì cũng quyết định được vãng sanh. Điểm kỳ diệu của Tịnh Tông là chẳng lìa Phật pháp mà hành thế pháp, chẳng phế thế pháp mà chứng Phật pháp. Xin xem báo ân luận. Câu hễ có lúc rảnh rỗi là câu thừa tiếp ý trên. Bận bịu công việc nên chưa thể thân nhàn tâm tịnh để tu rộng các trai giới, vậy thì nên dành thời cơ hễ rảnh liền tu, trừ khử những nỗi lo lắng việc đời, dũng mãnh chuyên tu. Ý này xuyên suốt từ chữ hễ có lúc rảnh cho đến chữ một ngày một đêm chẳng đoạn tuyệt. Đoan thân chánh tâm là thân giữ trang nghiêm, tâm ý ngay chánh. Phẩm Trược Thế Ác Khổ ghi rằng: các ông nếu có thể trong đời này đoan tâm chánh ý, chẳng làm các điều ác, thì thật có đức lớn. Phẩm Bao Lần Khuyên Lơn cũng chép rằng: nếu muốn làm lành thì thế nào là bậc nhất? Nên tự đoan nghiêm tâm, nên tự đoan chánh thân, đều thường nên tự đoan chánh cả tai, mắt, mũi, miệng. Vì vậy, gặp lúc rảnh rỗi thì trước hết phải đoan thân chánh ý. Tuyệt dục là trong lúc tu tập như vậy phải dứt hết những ý tưởng ái dục nam nữ. Bỏ lo là buông bỏ hết thảy những điều lo nghĩ việc đời. Từ tâm là tâm ban vui cho chúng sanh, tu trì như vậy nhằm lợi lạc hữu tình. Tinh tấn là dũng mãnh tu thiện đoạn ác. Sách Phụ Hành quyển 2 nói: chẳng nhiễm pháp là tinh, niệm niệm cầu hướng đến là tấn. Hoa Nghiêm Đại Sớ quyển 5 ghi rằng: tâm chuyên nơi pháp thì gọi là tinh, chuyên tâm thực hành để đạt bổn thì gọi là tấn. Ý nói tin là dốc một tấm lòng nơi Phật pháp, dùng cái tâm tin chuyên ấy để hoàn thành nhiệm vụ, thấu hiểu bổn tâm thì gọi là tấn. Hiểu thấu bổn tâm, sáng tỏ bổn tánh của mình thì gọi là đạt bổn. Ý nghĩa chữ tinh tấn do Đại Sớ giảng có phần thù thắng hơn. Từ chữ chẳng nên sân nộ cho đến chí thành trung tín là nguyên một câu nói về điều lành thế gian của người tu Đại Thừa. Ganh ghét là ghen tị điều hay tốt của người khác, làm hại người hiền cũng gọi là ganh. sách Đại Thừa Nghĩa Chương giảng chữ keo tiết như sau: tiết rẻ cả tài lẫn pháp thì gọi là keo, tức là cái tâm tham đắm tài lẫn pháp, chẳng thể đem tài và pháp làm lợi cho người khác. Giữa chừng hối hận là lòng tin chẳng vững chắc, trước tin sau ngờ, nên bảo là giữa chừng hối hận. Hồ nghi là do tánh con cáo hay nghi ngờ nên gọi là hồ nghi, do dự chẳng quyết định nên gọi là nghi, do nghi niệm làm hại căn lành giống như gai độc, nên sách Vạn Thiện Đồng Quy Tập ghi rằng: vững tính căn để nhổ gai ngờ, phải nên hiếu thuận, chính là ý hiếu dưỡng phụ mẫu đã dạy trong Quán Kinh. Đây chính là phước đầu tiên trong ba thứ phước được dạy trong kinh ấy. Đó chính là một trong những chánh nhân tịnh nghiệp của tam thế chư Phật. Trong cụm chữ chí thành trung tín, thành là chân tâm, chân thật, chẳng dối, chí là đến mức cùng tột nhất. Lòng thành đạt đến mức tột cùng nên bảo là chí thành. Trung là tận tâm kiệt lực trung với nước nhà. Hai chữ trung hiếu chính là gốc của mọi mỹ đức thế gian. Chữ tín ở đây chỉ về pháp thế gian, tức là chân thật, chẳng dối. Hai câu kinh tiếp theo đó nói về cách thức niệm Phật trong khi bận rộn. Nên tin lời kinh Phật sâu xa. Chữ tín ở đây lại chỉ pháp xuất thế, nghĩa là chữ tín ở đây chỉ cho thực thể của các pháp, là tịnh đức của Tam Bảo, tin ưa sâu xa căn lành thế gian và xuất thế gian, khiến cho tâm trong lặng thì gọi là tín. Duy Thức Luận nói: thế nào là tín? Là có thể nhẫn chịu dục lạc một cách sâu xa, tâm tịnh thành tánh. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương lại bảo: đối với Tam Bảo, tịnh tâm chẳng nghi thì gọi là tín. Câu Xá Luận lại bảo: tín khiến cho tâm người trong lặng. Nay nghe kinh Phật liền tin tưởng sâu xa vào lời kinh. Đại Luận nói: có tin mới chứng nhập nổi, do đó mới có thể từ nhân thừa tiến thẳng vào đại thừa viên môn, niệm Phật cầu sanh. Lại do tin nhân quả chẳng hư vọng, nên tin làm lành được phước, để tinh tấn hướng thiện. Phụng trì các pháp như vậy là vân giữ các điều lành như trên vừa nói, chẳng được thiếu sót. Thiếu sót là tổn giảm. Những câu kinh vừa trên đều cùng nói về việc từ nhân thừa tiến thẳng vào cực lạc nhất thừa. Tiếp đó, kinh nói đến cách tìm cái nhàn trong khi bận rộn để tinh tấn niệm Phật. Suy nghĩ kỹ càng muốn được độ thoát chính là suy nghĩ chín chắn, sâu xa, mong được thoát khỏi sanh tử. Nguyện muốn vãng sanh là xả uế cầu tịnh, đem hết thảy công đức hồi hướng vãng sanh. Ngày đêm thường niệm cõi nước thanh tịnh của A-di-đà Phật. Đấy chính là chánh hạnh nhớ Phật, niệm Phật để vãng sanh. Liên tục như thế trong 10 ngày 10 đêm là công hạnh phải có của hết thảy hành nhân. Còn thực hành được như thế trong 1 ngày 1 đêm là công hạnh phải có của bậc nhiều thiện căn. Cứ tùy theo thiện căn mà thực hành chẳng đoạn tuyệt trong 10 ngày 10 đêm hoặc trong 1 ngày 1 đêm thì khi mạng chung đều được vãng sanh. Do đó kinh nói khi tuổi thọ hết đều được sanh về cõi ấy. Đây là chánh nhân vãng sanh của hành nhân thuộc loại thứ 3, công đức kém hơn hai loại trước. Đoạn kinh tiếp theo đây giảng rõ các hạng người vãng sanh nhân hạnh tuy khác nhau, nhưng hễ sanh về cõi ấy rồi thì đều là đại thừa cả, đều thành cùng một loại. Phần chánh kinh. Hành Bồ Tát đạo, những người vãng sanh đều đắc A Duy Việt trí, đều đầy đủ sắc vàng 32 tướng, đều sẽ thành Phật. Muốn làm Phật ở cõi nước Phật phương nào đều như sở nguyện. Tùy theo người ấy tinh tấn sớm hay chậm, cầu đạo chẳng ngơi thì sẽ đạt được, chẳng bị thất vọng. Này A Nan, do nghĩa lợi này vô lượng vô số bất khả tư nghị, vô hữu đẳng đẳng vô biên thế giới chư Phật Như Lai đều cùng khen ngợi tất cả công đức của vô lượng thọ Phật. Phần chú giải. Câu hành Bồ Tát đạo, ngụ ý những người đã vãng sanh đều là đại thừa. Tiếp đó kinh nói đến cái quả nhân hạnh. Nhân dẫu thiên sai vạn biệt, nhưng quả chỉ một vị. Hành nhân đại thừa chết đi sanh về cõi kia đều đắc A Duy vị trí, đều đạt thân sắc vàng tía, đều đầy đủ 32 tướng đại trượng phu. Chẳng những thân tướng giống như Đức Phật, mà còn đều sẽ thành Phật. Những người vãng sanh nguyện làm Phật ở phương nào thì không ai lại chẳng được thành tựu xứng với tâm nguyện. Bởi vậy kinh nói đều như sở nguyện. Còn lúc nào sẽ thành Phật lại tùy thuộc vào hành nhân tinh tấn chậm hay mau. Sớm tinh tấn thì sớm thành Phật. Đây chính là điều sai biệt trong lẽ bình đẳng. Bình đẳng mà có sai biệt nên có thành Phật sớm hay chậm. Điều bình đẳng trong sai biệt chính là đều sẽ thành Phật. Nên kinh nói cầu đạo chẳng ngơi thì sẽ đạt được, chẳng bị thất vọng. Nghĩa là cái tâm cầu đạo tinh tấn chẳng ngơi thì đều sẽ thành Phật, quyết định chẳng trái nghịch với bổ nguyện được thành Phật. Câu Phật bảo A Nan, diễn tả sự kiện Đức Thế Tôn muốn nhắc hội chúng chú tâm nên Phật kêu tên vị đương cơ của pháp hội là ngài A Nan để dạy. Do nghĩa lợi này, ở đây chữ lợi có đến hai nghĩa. Một là cứng bén như kim can, phá hoại được hết thảy mà chẳng bị hết thảy phá hoại. Hai là lợi ích do pháp môn này có thể ban bố cái lợi chân thật cho hết thảy chúng sanh. Nói cách khác, toàn thể nghĩa lý pháp môn vãng sanh là kim can trí huệ, nên bảo là lợi. Kiên lợi là cứng bén. Đồng thời lợi còn có nghĩa là do đại từ đại bi lui xuất phổ độ chúng sanh bằng cái lợi chân thật rốt ráo, nên bảo là lợi. Vì vậy chư Phật trong vô lượng vô biên không thể tính kể thế giới đều cùng khen ngợi tất cả công đức của vô lượng thọ Phật. Phàm phu vãng sanh đều là bất thoái chuyển, địa vị ngang với bổ xứ Bồ Tát. Đây chính là điều cả mười phương thế giới không nơi nào có nổi. Do đó mười phương Như Lai cùng khen ngợi vô lượng thọ Phật. Số 26. Lễ cúng thính pháp. Phẩm này mang tên lễ cúng thính pháp vì lễ cúng là các đại Bồ Tát trong mười phương thế giới đều đến thế giới Cực Lạc lễ bái cúng dường A Di Đà Phật. Thính pháp là Đức A Di Đà Phật nghĩ thương những vị đó nên tuyên dương diệu pháp, mười phương đại sĩ hoan hỷ nghe nhận. Việc Phật A Di Đà thuyết pháp nói trong phẩm này chính là do Đức Thích Tôn kể lại, nhưng bậc đạo sư hai cõi chẳng hai chẳng khác. Lời Đức Thích Ca nói nào khác chính miệng Phật A Di Đà dạy. Vì thế nay chúng ta đọc kinh này nào khác với người được đích thân dự pháp hội nghe pháp. Cuối phẩm này Đức Thích Ca lại khen các đại sĩ đến nghe pháp đã tự lợi mình lợi người, thọ ký họ sẽ thành Phật. Phần chánh kinh. Lại này A Nan, các hàng Bồ Tát trong mười phương thế giới vì muốn chiêm lễ vô lượng thọ Phật của thế giới Cực Lạc nên đều dùng hương hoa tràng phan lộng báu đi qua chỗ Phật, cung kính cúng dường, nghe nhận kinh pháp, diễn nói lưu truyền đạo hóa, khen ngợi công đức trang nghiêm của cõi Phật. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ tụng rằng: Phần chú giải. Chim là nhìn hướng lên trên hoặc hướng về phía trước, ở đây có nghĩa là chiêm ngưỡng. Câu nghe nhận kinh pháp, tuyên nói lưu truyền đạo hóa được sách Hội Sớ giảng như sau: lắng nghe thọ trì kinh pháp do Đức A Di Đà nói, tuyên truyền giáo pháp của ngài để làm lợi ích. Nghĩa là Mười phương đại sĩ nghe nhận kinh pháp do Đức Đạo Sư Cõi Cực Lạc giảng, rồi lại đi đến mười phương lần lượt giảng nói những pháp mà Đấng Đạo Sư đã giảng. Tiếp đó kinh bảo khen ngợi công đức trang nghiêm của cõi Phật. Đó chính là mười phương đại sĩ khen ngợi cõi Cực Lạc công đức trang nghiêm. Phần chánh kinh. Các cõi Phật phương đông số như các sông Hằng, hằng sa Bồ Tát chúng đến lễ vô lượng thọ. Nam Tây Bắc bốn góc, thượng hạ cũng như vậy, đều dùng tâm tôn trọng, dâng diệu vật cúng Phật. Phần chú giải. Trước hết nói phương đông, tiếp theo nói về hằng sa thế giới trong các phương khác. Trong mỗi thế giới ấy đều có Bồ Tát thánh chúng số đông như các sông Hằng, cùng đến cõi Cực Lạc lễ kính vô lượng thọ Phật, cùng dùng tâm thành kính dâng hiến các thứ phẩm vật trân quý vi diệu thù thắng. Như bản Ngụy dịch chép, mỗi người cầm hoa trời, hương báu, y vô giá, vân vân. Đó là tài cúng dường. Tiếp theo đây là pháp cúng dường. Phần chánh kinh. Vang trọn tiếng hòa nhã, ca tụng đấng vô thắng, thấu suốt thần thông huệ, du nhập pháp môn sâu, nghe Phật thánh đức danh, an ổn đắc đại lợi. Trong các thứ cúng dường, siêng tu không lười mỏi, quán cõi thù thắng kia, vi diệu khó nghĩ bàn. Công đức trang nghiêm khắp, các cõi Phật khó sánh, nên phát tâm vô thượng, nguyện chóng thành Bồ Đề. Phần chú giải. Bài kệ này ý nói những lời tán thán ca tụng Đức Phật Di Đà cùng cõi nước của Ngài đều từ lòng chân thành mà phát xuất, nên bảo là vang trọn. Những tiếng tán thán ấy âm điệu hòa nhã, nên bảo là tiếng hòa nhã. Sách Hội Sớ nói ngũ âm hòa hợp, thanh điệu chẳng tà, nên bảo là hòa nhã. Ca là ca vịnh, thán là xưng thán. Trong lời kệ tạm dịch chữ ca thán thành ca tụng. Chữ đấng tối thắng chỉ Đức A-di-đà Phật. Do Ngài là vua của các Đức Phật nên xưng tụng là tối thắng. Những lời tán thán gồm tán thán Phật Đức, thấu suốt thần thông huệ. Suốt có nghĩa là rốt ráo, thấu là thông đạt, hiểu rõ. Thần thông huệ là thần thông và trí huệ. Kinh Lục Ba La Mật bảo rằng Di Lặc bạch Phật rằng thế nào gọi là thần thông và trí huệ? Phật dạy thần thông là dùng thông lực thấy được sắc cực vi, đó là thần thông. Do tịnh pháp nhãn biết được tánh của sắc là không, cũng chẳng chấp lấy thì gọi là trí huệ. Hơn nữa, nghe được tiếng cực nhỏ của thế gian thì gọi là thần thông. Hiểu được trong các âm thanh chẳng có ngôn thuyết, lìa các thí dụ thì gọi là trí huệ. Lại nữa, biết được tâm hạnh của hết thảy hữu tình thì gọi là thần thông. Biết rõ các vọng tâm của hữu tình chẳng phải là tâm thì gọi là trí huệ. Lại nữa, với đời quá khứ đều nghĩ nhớ được thì gọi là thần thông. Hiểu cõi Phật là không thì gọi là trí huệ. Lại nữa, biết rõ tướng trạng sai biệt của căn tánh thì gọi là thần thông. Hiểu thắng nghĩa không thì gọi là trí huệ. Biết các pháp thì gọi là thần thông. Biết rõ thế tục như huyễn thì gọi là trí huệ. Phật đều hiểu thấu rành rẽ những loại thần thông trí huệ như trên, nên khen ngợi Ngài thấu suốt thần thông huệ. Ngài Tịnh Ảnh nói các trí huệ thần thông ấy đều do pháp tạo thành, nên tiếp đó kinh nói đến du nhập trong pháp môn sâu. Trong bản chú giải kinh Duy Ma, Ngài Tăng Triệu đã giảng chữ pháp môn như sau: làm khuôn mẫu cho đời là pháp, là nguyên do dẫn dắt thánh chúng thì gọi là môn. Lời Đức Phật dạy là khuôn phép cho thế gian nên gọi là pháp. Pháp ấy là nguyên do dẫn dắt thánh chúng nhập đạo nên gọi là môn. Hoa Nghiêm Đại Sớ viết là cửa ngõ để nhập vào trong thần thông trí huệ của Như Lai, nên gọi là môn. Sách Hồi Sớ bảo, xuất nhập vô ngại là du, thấu suốt đến chỗ uyên áo là nhập. Tịnh Ảnh Sớ lại giảng, cùng tột tận cội gốc gọi là nhập, nghĩa là thấu hiểu rốt ráo đến tận cội nguồn thì gọi là nhập. Ở đây các Bồ Tát tán thán A Di Đà Phật đã cùng tột cội nguồn thật tướng của các pháp, xuất nhập vô ngại, nên mới nói du nhập pháp môn sâu, thấu hiểu tột cùng đến tận cội rễ thì rất là sâu xa, nên mới bảo là pháp môn sâu. Khen ngợi công đức của Phật hiệu. Nghe Phật thánh đức danh, trong bổn nguyện của Phật A Di Đà, 10 nguyện kể từ nguyện 18 đến nguyện 27 và 5 nguyện từ nguyện 44 đến nguyện 48 đều diễn tả ý tưởng do nghe danh hiệu Phật nên sẽ vĩnh viễn lìa các ác khổ, trọn được hưởng sự vui rốt ráo. Mười phương chúng sanh nghe danh đều được an ổn, được các thứ lợi chân thật. Do đó kinh nói an ổn được đại lợi. Thập phương đại sĩ nghe danh hiệu Phật được hưởng ích lợi, cảm tạ thâm ân, mong muốn đáp đền, nên rộng tu cúng dường chẳng hề lười mỏi. Câu trong các thứ cúng dường hàm ý hai thứ tài cúng dường và pháp cúng dường. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện nói trong các thứ cúng dường pháp cúng dường là cao nhất, nghĩa là tu hành đúng như lời dạy để cúng dường, lợi ích chúng sanh để cúng dường, nhiếp thọ chúng sanh để cúng dường, chịu khổ thay cho chúng sanh để cúng dường, siêng tu các căn lành để cúng dường, chẳng xả Bồ Tát nghiệp để cúng dường, chẳng rời Bồ Đề tâm để cúng dường. Và tu hành như thế là cúng dường một cách chân thật. Bồ Tát do nghe danh hiệu Phật nên với những thứ cúng dường như vừa nói trên đều siêng gắng tu trì, chẳng hề sanh lòng lười biếng mệt mỏi. Vì thế kinh nói siêng tu không lười mỏi. Những điều như trên đều là do danh hiệu Phật công đức chẳng thể nghĩ bàn. Khen ngợi cõi nước Phật. Trong cực lạc thế giới, vạn vật nghiêm tịnh, sáng đẹp, hình sắc lạ lùng, đặc biệt, cùng vi cực diệu. Hình sắc, quang tướng, danh số của muôn vật đều chẳng thể kể nói nổi, cũng chẳng thể biện định rành rẽ nổi. Đó là vì cõi ấy thù thắng vi diệu, không thể dùng ngôn ngữ, tư duy để lãnh hội nổi. Do đó kinh nói quán cõi thù thắng kia vi diệu khó nghĩ bàn. Các thứ trang nghiêm nhập vào trong một pháp cú, tức là thanh tịnh cú. Thanh tịnh cú là chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Y báo, chánh báo cõi cực lạc đều trang nghiêm bằng công đức của thật tướng, nên bình đẳng hiện khắp. Vì thế kinh mới nói công đức trang nghiêm khắp. Cõi nước màu nhiệm như kinh đã khen vượt hẳn hết thảy thế giới trong mười phương, nên kinh mới nói các cõi Phật khó sánh. Khen ngợi người cảm mộ ân đức báo ân, nên phát tâm vô thượng nguyện chóng thành Bồ Đề. Mười phương Bồ Tát thấy cõi ấy trang nghiêm thanh tịnh vượt xa mười phương, Phật hiệu công đức phổ độ hết thảy, nên phát đại tâm nguyện mình khi thành Phật cũng sẽ thành tựu cõi nước giống như vậy. Như kinh Duy Ma nói, dùng những sự trang nghiêm của các tịnh độ để tạo thành cõi Phật của chính mình. Nguyện mình cũng có thể tế độ đến tột cùng đời vị lai như Phật A Di Đà. Phần chánh kinh. Lập tức vô lượng tôn kim dung hiện mỉm cười, quang minh từ miệng tỏa chiếu khắp mười phương cõi. Quang trở về nhiễu Phật, ba vòng nhập vào đảnh. Bồ Tát thấy quang ấy liền chứng ngôi bất thoái, hết thảy hội chúng ấy mừng rỡ sanh hoan hỷ. Phần chú giải. Đoạn kinh văn này diễn tả cảm ứng đạo giao. Như Lai phóng quang gia trì, đại chúng chứng địa vị bất thoái đều hoan hỷ lớn lao. Bản Tống dịch chép: lúc bấy giờ, Đức Phật Vô Lượng Thọ nhằm khai ngộ tâm các Bồ Tát từ phương khác đến, nên ngầm dùng thần thông phóng ra đại quang minh. Quang minh ấy từ diện môn tỏa ra. Như vậy, Vô Lượng Tôn chính là Vô Lượng Thọ Phật. Kim Dung hiện mỉm cười, là trên khuôn mặt rạng rỡ như vàng của Phật hiện tướng mỉm cười. Sách Hồi Sớ nói: lập tức là ngay khi Bồ Tát phát nguyện, mỉm cười là tướng thọ ký. Như Lai thường trụ tam muội, an tường bất động, nên tâm Phật vắng lặng, không vui không buồn. Nếu lúc Ngài sắp thọ ký, liền hiện tướng mỉm cười. Lưỡi Ngài mỏng sạch, màu như màu đồng đỏ, trên lưỡi có năm đường vạch như nét khắc trên ấn. Khi cười, lưỡi khẽ động phóng ra ánh sáng năm màu. Kinh Đại Bảo Tích nói: pháp thường của chư Phật là nếu thọ ký chúng sanh sẽ bị đọa địa ngục, thì quang minh sẽ trở vào chân rồi biến mất. Nếu thọ ký Bồ Đề, thì quang minh sẽ nhập vào đảnh đầu rồi biến mất. Do cõi kia thuần là Đại Thừa, nên chẳng thọ ký cho thừa nào khác. Bởi đó kinh mới bảo là nhập vào trong đảnh. Bản Ngụy Dịch nói rõ nguyên nhân phóng quang là sẽ thọ ký Bồ Đề. Gia Tường Sớ ghi rằng: chánh hạnh thọ ký nhằm để thể hiện đã đúng thời cơ, nên Phật mỉm cười. Quang minh từ miệng phóng ra lại nhập trở vào đảnh đầu, ngụ ý Phật sẽ nói lời thọ ký chúng sanh sẽ đắc pháp thân chí cực. Nghĩa là nhằm để thọ ký cho đại chúng đúng vào lúc căn cơ của họ đã thuần thục, nên Phật hiện tướng mỉm cười. Từ trong miệng phóng ra quang minh chiếu khắp mười phương, quang minh nhiễu quanh thân Phật ba vòng rồi nhập vào trong đảnh Phật. Điều này thể hiện chúng sanh được thọ ký pháp thân chí cực, tức là Phật thọ ký họ sẽ được cứu cánh quả giác. Bản Sớ Giải của Ngài Vọng Tây giảng việc quang minh chiếu mười phương rồi nhập vào đảnh Như Lai như sau. Theo Kinh Hoa Nghiêm, đây là thọ ký cho Bồ Tát sắp được thành Phật. Tiếp đó kinh bảo: đại chúng trong hội do thiện căn thuần thục, nên thấy quang minh ấy của Phật liền chứng ngôi bất thoái. Bất thoái là nói tắt chữ bất thoái chuyển, tức là A Duy Việt Trí Bồ Tát. Vì vậy hội chúng khi ấy mừng rỡ sanh hoan hỷ. Các vị Bồ Tát trong hội thấy điềm lành ấy, biết mình sẽ được thọ ký hiện chứng bất thoái, nên đều mừng rỡ khoe với nhau, không ai là chẳng hoan hỷ. Gia Tường Sớ chép: nhân thiên biết tướng mà hoan hỷ. Bản Tống Dịch ghi: lúc bấy giờ hết thảy các chúng sanh kính trọng khen ngợi quang minh của Phật là chưa từng có, ai nấy đều phát Bồ Đề tâm, nguyện thoát khỏi trần lao, đạt lên bờ kia. Phần Chánh Kinh. Phật ngữ phạm lôi chấn, thốt tiếng màu bát âm, chánh sĩ mười phương lại, ta đều biết nguyện họ, chí cầu cõi nghiêm tịnh, thọ ký sẽ thành Phật, hiểu rõ hết thảy pháp. Khác nào mộng huyễn vang, trọn đủ các diệu nguyện, ắt thành cõi như thế, biết cõi như hình bóng, hằng phát tâm hoằng thệ, rốt ráo đạo Bồ Tát, đủ các gốc công đức, tu thắng Bồ Đề hạnh, thọ ký sẽ thành Phật, thông đạt các pháp tánh, hết thảy không vô ngã, chuyên cầu cõi Phật tịnh, ắt thành cõi như vậy. Phần Chú Giải. Di Đà phóng quang rồi thuyết pháp, nên kinh nói Phật ngữ phạm lôi chấn. Ở đây chữ Phật chỉ Đức A Di Đà. Âm thanh của Phật thanh tịnh nên gọi là phạm âm. Tiếng của Ngài lại cũng giống như tiếng của Đại Phạm Thiên Vương, nên gọi là phạm âm. Sách Đại Trí Độ Luận nói giống như năm thứ âm thanh phát ra từ miệng Phạm Thiên Vương. Một là rền xa như tiếng sấm, hai là trong trẻo vang xa, người nghe vui thích, ba là người nghe tâm kính mến, bốn là đúng đắn rõ ràng dễ hiểu, năm là nghe không chán. Lôi chấn là hình ảnh dùng để thí dụ. Gia Tường Sớ giảng rằng sấm sét có khả năng đánh động hữu tình, nên dùng sấm sét để ví cho thuyết pháp có khả năng thức tỉnh vô minh. Tịnh Ảnh Sớ cũng nói rền sấm pháp là pháp vô ngại trí, hóa độ chúng sanh. Bản Đường Dịch ghi rằng rền sấm đại pháp khai ngộ hết thảy. Tổng hợp các cách giải thích trên thì âm thanh thuyết pháp của Phật Di Đà như tiếng của Phạm Thiên Vương, diễn thuyết pháp yếu như sấm sét vang rền, khai ngộ đại chúng. Đấy là lời Đức Bổn Sư tán thán Di Đà. Tiếp đó kinh nói thốt tiếng màu bát âm cũng có nghĩa tương tự. Bát âm là tám điều thành tựu nơi giọng nói của Như Lai. Kinh Phạm Ma Dụ bảo bát âm là: một là âm thanh tối hảo, âm thanh ấy êm dịu; hai là tiếng nói dễ hiểu, ngôn từ rõ ràng khéo léo; ba là tiếng hòa điệu, dù đại thừa hay tiểu thừa nghe thấy đều ngộ được trung đạo; bốn là tiếng nhu nhuyễn, âm thanh ấy nhu nhuyễn, người nghe vui thích, bỏ ý ương ngạnh, tự nhiên thể nhập giới luật đạo pháp; năm là lời lẽ chẳng lầm lộn, lời nói không lỗi lầm, ai nghe cũng được chánh kiến, lìa khỏi 95 thứ lỗi tà kiến; sáu là âm thanh chẳng mang tính chất nữ nhân, tiếng ngài hùng hồn sang sảng, người nghe kính phục, ma và ngoại đạo cùng quy phục; bảy là tiếng tôn huệ, giọng nói có oai khiến đời tôn trọng, là tiếng nói của bậc có trí huệ, nghe tiếng ngài liền tôn trọng, trí huệ khai hiểu; tám là âm thanh sâu xa, tiếng Phật vang rất xa, ví như tiếng sấm rền, người nghe tiếng đều chứng lý thậm thâm. Theo ngài Gia Tường, bát âm là: một là vang vọng, hai là thấu triệt, ba là trong trẻo, bốn là mềm mại, năm là êm dịu, sáu là rõ ràng, bảy là điều hòa, tám là nhã. Thốt là nói, diễn nói như kinh Di Đà chép, âm thanh ấy diễn nói ngũ căn ngũ lực. Tiếng màu tức diệu thanh, chỉ âm thanh diệu pháp. Phật Di Đà dùng tiếng đầy đủ tám điều như thế để thuyết pháp màu, nên kinh nói thốt tiếng màu bát âm. Từ câu mười phương chánh sĩ lại ta đều biết nguyện họ, cho đến câu cuối ắt thành cõi như vậy, đều là lời Đức Bổn Sư Thích Ca thuật lại những pháp âm được diễn xướng bởi Phật A Di Đà. Chánh sĩ chính là Bồ Tát, như phần nói về 16 vị chánh sĩ trong kinh này đã giảng. Ta là chữ Đức A Di Đà tự xưng, ý nói mười phương Bồ Tát đến cõi ngài, ai nấy đều có đại nguyện thù thắng, Phật đều biết rõ cả. Ý nguyện của họ là chí cầu cõi nghiêm tịnh, được thọ ký sẽ thành Phật. Các vị Bồ Tát ấy phát đại nguyện như vậy nên được Phật A Di Đà khen ngợi. Chúng sanh khởi tâm đồng niệm, Phật đều biết đều thấy. Hiện giờ các vị chánh sĩ có chí nguyện được giống như Phật Di Đà, thành tựu đại giác, nhiếp lấy cõi Phật, Phật liền biết ngay. Vì thế ngài nói ra những pháp tương ứng như sau khiến họ mãn nguyện. 1. Hiểu rõ hết thảy pháp, khác nào mộng huyễn vang trọn vẹn các diệu nguyện, ắt thành cõi như thế. Hiểu là chứng ngộ, rõ là biết rõ. Hết thảy pháp là chữ để chỉ chung hết thảy pháp vạn hữu. Sách Đại Trí Đồ Luận nói: nói đại lược, hết thảy pháp gồm ba thứ. Một là pháp hữu vi, hai là pháp vô vi, ba là pháp bất khả thuyết. Ba loại này bao gồm hết thảy pháp. Như mộng huyễn vang là ví các pháp đều hư vọng, chẳng thật, như mộng, như huyễn hóa, như tiếng vang vọng lại. Sách Đại Trí Độ Luận nói như mộng là như trong giấc mộng chẳng có việc gì thật, ngỡ là thật nhưng tỉnh giấc lại biết là không, nên lại cười một mình. Luận viết tiếp: hết thảy các hành như huyễn, lừa dối trẻ nít, thuộc vào nhân duyên chẳng tự tại, chẳng tồn tại lâu dài. Và ở nơi hang hẹp trong núi sâu, hoặc ở nơi khe núi sâu thẳm, hay ở trong căn nhà lớn trống rỗng, nếu nói ra tiếng hoặc tạo tiếng động thì có tiếng đáp lại. Tiếng ấy gọi là hưởng, tức tiếng vang. Kẻ vô trí nghĩ là thật có người đáp lại. Người trí suy nghĩ tiếng này chẳng phải do ai tạo ra, chỉ do tiếng ban đầu sanh ra nên gọi là tiếng vọng. Tiếng vang tuy là không nhưng có thể khiến nhĩ căn bị lầm. Bồ Tát biết các pháp như tiếng vang. Sách Hồi Sớ lại bảo: như mộng là như trong giấc mộng, tuy có thấy các sự nhưng rốt ráo chẳng thể được. Các pháp cũng lại giống như thế, như huyễn là hóa hiện như huyễn, tuy tựa như thật có hiện ra nhưng thể của nó vốn là tịch diệt. Các pháp cũng giống như thế, như hưởng là như tiếng vang nơi hang trống, tuy do âm thanh mà phát khởi nhưng chẳng có tự tánh. Các pháp cũng lại giống như thế. Tiếp đó, lời kệ nêu lên nguyện thù thắng. Ngài Tịnh Ảnh bảo rằng bài kệ này nêu lên trí nguyện của các vị Bồ Tát, thọ ký họ ắt sẽ chứng đắc cõi nước. Hiểu rõ hết thảy pháp như mộng, huyễn, tiếng vang là nói về trí. Trọn vẹn các nguyện là nói đến nguyện. Thành tựu cõi như vậy là thọ ký sẽ được cõi nước. Ý Ngài nói biết rõ hết thảy đều như mộng huyễn là nói về trí huệ. Trọn đủ các nguyện nhiệm màu là nói về đại nguyện. Chẳng những chỉ khởi lên các nguyện nhiệm màu mà còn có thể tu tập nhiếp thủ viên mãn trọn vẹn các nguyện, đủ chứng tỏ nguyện ấy chân thành thiết tha. Do hai điều ấy làm nhân nên được thọ ký rằng ắt thành cõi như thế. Cõi nước thành tựu chính là quả của trí và nguyện. Sách Hồi Sớ lại bảo tuy trải qua kiếp số như vi trần nhưng vẫn như trong một niệm, tuy ở trong sanh tử nhưng vẫn như dạo trong vườn đài. Thành tựu điều đó nên diệu nguyện được trọn vẹn, kiến lập cõi màu nhiệm. Ý nói từ trí mãn nguyện, từ nguyện kiến lập cõi nước. Do trí huệ nên coi sanh tử như vườn đài, nhiều kiếp chỉ như một niệm. Hiểu rõ thành tựu điều đó nên diệu quả tự nhiên viên mãn. Hai bản sớ tuy hơi khác nhau chút ít nhưng xem ra cách giải thích của Ngài Tịnh Ảnh gần với ý kinh hơn. Vì rõ thấu các pháp là không, bèn nguyện nhiếp lấy tịnh độ thì mới chẳng rớt vào nhị biên, khế hợp khéo léo với trung đạo. Đấy chính là tông chỉ của Tịnh Tông. Như kinh Duy Ma nói, tuy biết các cõi Phật và chúng sanh là không mà thường tu tịnh độ giáo hóa quần sanh. Đấy đều là sự lý vô ngại trong viên tông, là cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. Hai bài kệ tiếp theo đây cũng cùng nói lên ý chỉ ấy. 2. Biết cõi nước như hình bóng, luôn phát tâm hoằng thệ, rốt ráo Bồ Tát đạo, đầy đủ các cội đức, tu hạnh Bồ đề thù thắng, thọ ký sẽ thành Phật. Như hình bóng là giống như bóng dáng của các vật. Bóng dáng tuy sanh từ thật thể nhưng không có thật tánh. Kinh Kim Cang dạy hết thảy pháp hữu vi như mộng, huyễn, bọt, bóng. Bài kệ trong đoạn này ý nói biết rõ các cõi Phật cũng giống như hình bóng. Trí huệ như thế thật là rất sâu xa. Bậc chánh sĩ hiểu sâu xa cõi Phật cũng vốn là không, nhưng luôn phát tâm hoằng thệ. Hoằng thệ là thệ nguyện sâu rộng. Lại từ nguyện khởi hạnh nên bảo rốt ráo Bồ Tát đạo. Rốt ráo là chí cực, là quyết định đạt đến chỗ chung cục, tột cùng nhất. Bồ Tát đạo là đại hạnh để viên mãn hạnh lợi mình, lợi người, thành tựu Phật quả, tức là lục độ, còn gọi là Bồ Tát hạnh. Các vị chánh sĩ như thế, trí lẫn nguyện đều đầy đủ, hạnh lẫn giải đều ưu việt, nên đều đầy đủ các cội công đức. Chữ các cội công đức chỉ cội nguồn của các công đức. Sách Thắng Mang Kinh Bảo Quật nói rằng đức nghĩa là đắc, tức là đức, là cái đạt được do công năng tu hành, vì vậy gọi là công đức. Cội là nguồn cội, nguồn cội ấy chính là Phật tánh chúng sanh vốn sẵn có. Kinh Viên Giác gọi là bổn nguyên thanh tịnh đại viên kính, nghĩa là cội nguồn thanh tịnh như tấm gương sáng lớn. Trong lời tựa sách Viên Giác Lược Sớ, ông Bùi Hưu đã viết là cội nguồn của chúng sanh nên gọi là tâm địa. Bổn lại có nghĩa là cái gốc căn bản nhất, lý thể của pháp tánh, chính là căn bản tột cùng của các pháp nên gọi là cái gốc căn bản nhất. Sách Pháp Hoa Huyền Nghĩa nói: bổn cực pháp thân vi diệu thậm thâm. Như vậy, bổn ở đây chính là bổn tâm của chúng sanh, là thực tế lý thể, cũng tức là chân như thật tướng. Đủ các cội công đức là cùng tận cội nguồn an trụ trong pháp thân, nhập vào thật tướng của các pháp. Bồ đề là Như An Lạc Tập giảng, bồ đề chính là tên gọi khác của vô thượng Phật đạo. Tu thắng bồ đề hạnh là tu tập hạnh vô thượng Phật đạo thù thắng. Câu này tiếp nối ý câu trên, tức là nói về căn bản trí và sai biệt trí. Từ đại trí của Văn Thù khởi ra đại hạnh của Phổ Hiền, mà tánh đức của Phổ Hiền đại sĩ là dẫn dắt quy hướng cực lạc. Thọ ký là lời Phật tiên đoán tương lai ắt sẽ được thành Phật. Do có đủ trí huệ, thệ nguyện và các diệu hạnh như trên đã nói, nên ắt được Phật thọ ký, sẽ viên mãn Phật quả. Vì thế kinh nói thọ ký sẽ thành Phật. Tình Ảnh Sớ giảng rằng ý kệ nói với trí hạnh đó họ ắt sẽ thành Phật. Trong bài kệ này của Phật Di Đà, hai câu đầu tiên nói đến trí và nguyện, ba câu kế tiếp là tu hạnh thù thắng, câu cuối cùng là thọ ký thành Phật. Đấy chính là cảm được diệu quả. 3. Thông đạt các pháp tánh, hết thảy không, vô ngã. Sách Hội Sớ giảng bài kệ này như sau: hết thảy hữu tình, phi tình, phàm, thánh, tịnh, uế được gọi là các pháp. Tánh có nghĩa là chẳng đổi, là lý thể của các pháp. Lý thể sẵn có của các pháp vĩnh viễn chẳng biến cải, đó chính là lý thể thực tế. Nhân duyên hợp thành giả gọi là các pháp, nhân duyên hòa hợp nên hiện ra các pháp, thật ra đều là hư vọng, chỉ là giả danh mà thôi. Tự tánh tịch diệt, thể bất khả đắc, nên bảo là không, vô ngã. Ngã gồm có hai thứ, một là nhân ngã. Phàm phu chẳng hiểu rằng ngũ ấm hòa hợp giả hiện có ngã, nên lầm nhận thật có con người tự chủ tự tại, thường làm chủ tể được cái thân mình, đó là nhân ngã. Nếu hiểu rõ đấy chỉ là năm uẩn hòa hợp, thật chẳng có tự thể, thì đó là nhân vô ngã. Đây chính là cách tu hành của tiểu thừa, đoạn phiền não để đắc niết bàn. Hai là pháp ngã, cố chấp các pháp thật có tự thể, thật có công dụng thì gọi là pháp ngã. Nếu hiểu rõ các pháp chỉ từ nhân duyên sanh, thật chẳng có tự thể thì gọi là pháp vô ngã. Tiểu thừa chỉ ngộ nhập được nhân vô ngã, Bồ Tát ngộ được cả nhân lẫn pháp vô ngã. Không đồng nghĩa với vô ngã. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 1 nói rằng không và vô ngã chỉ là tên gọi khác nhau, như mắt còn gọi là nhãn. Ý nói mắt và nhãn tuy là hai danh từ, nhưng thật ra chỉ nói lên cùng một nghĩa. Không và vô ngã cũng giống như thế. Tiếp đó kệ nói chuyên cầu tịnh cõi Phật, ắt thành cõi như thế. Sách Hội Sớ bảo rằng chuyên cầu là thệ nguyện như 48 nguyện vậy. Chữ cõi như thế chỉ cõi cực lạc. Ý kệ khuyên nên mong cầu cõi giống như cõi cực lạc. Ngài Tịnh Ảnh cho rằng bài kệ này có ý nói với trí huệ như thế ắt sẽ được thọ ký, đạt được cõi nước. Thông đạt tánh pháp tánh hết thảy là không, vô thường, là nói về trí. trong phần trước nói hiểu hết thảy như huyễn mộng tiếng vang là nói đến thế đế trí. Còn ở đây hiểu các pháp tánh hết thảy là không vô ngã thì chính là chân đế trí. Chuyên cầu tịnh độ là nguyện, ắt thành cõi như thế là thọ ký sẽ được cõi nước. Nghĩa là bởi họ chí nguyện như vậy nên Phật thọ ký họ sẽ đắc cõi nước nghiêm tịnh. Ngài Vọng Tây lại giải thích như sau: nhị trí, tức chân đế trí và tục đế trí, tuy khác nhau nhưng tánh đều là không. Tuy biết tánh là không nhưng nguyện đắc tịnh độ. Ngài còn nói Phật pháp chẳng vướng vào có, chẳng vướng vào không, cũng chẳng vướng vào vừa có vừa không, cũng chẳng chấp vào chẳng phải có, chẳng phải không, cũng chẳng chấp trước vào chẳng chấp trước. Nói gọn là chẳng trụ vào nhị biên, xa lìa tứ cú, khế hợp nhiệm màu với trung đạo, bình đẳng nhất tướng. Kinh Kim Cang dạy không ngã, không nhân, không chúng sanh, không có thọ giả, tu hết thảy thiện pháp liền đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì vậy mười phương chánh sĩ hiểu sâu xa rằng pháp là không, chuyên cầu tịnh độ thì chính là lìa khỏi bốn tướng nhân ngã chúng sanh thọ giả, tu hết thảy pháp lành nên ắt thành cõi như thế. Sách Hội Sớ lại nói sở dĩ Bồ Tát tuy hiểu thấu suốt ba không trí chấp trước nhưng đại bi hung đúc tâm Ngài nên phát nguyện nghiêm tịnh cõi Phật. Tuy nghiêm tịnh cõi Phật nhưng thường tịch tỉnh, đấy chính là một pháp cú, tức chân thật trí huệ vô vi pháp thân, mà lại đủ 29 thứ. Vãng sanh luận nói đến 29 thứ trang nghiêm của cõi cực lạc. 29 thứ lại thể hiện ý nghĩa của một thanh tịnh cú. Lời sớ giải này thật tinh diệu, vì hết thảy các pháp không pháp nào chẳng do một pháp giới biến hiện ra, cũng không một pháp nào lại chẳng quy về một pháp giới này. Một pháp giới chính là một pháp cú. Đức Thích Tôn trần thuật xong lời hiểu dụ từ bi đối với mười phương chánh sĩ của Phật Di Đà xong, Ngài liền tiếp tục khai thị cho mọi người trong pháp hội cõi này. Những người nghe pháp vui mừng nhận lấy thực hành chính là mười phương chánh sĩ. Thập phương chư Phật khuyên răn các vị chánh sĩ trong nước mình nên kính lễ A Di Đà Phật. Các vị chánh sĩ ấy tuân lời Phật dạy, đi đến thế giới cực lạc, được thấy vô lượng thọ Phật, nghe giảng diệu pháp. Nghe xong, nếu tin ưa nhận lãnh thực hành, một lòng mong cầu cõi tịnh thì đều được thọ ký, sẽ được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hội Sớ viết nghe pháp mừng nhận hành là nghe A Di Đà Phật thuyết pháp liền vui mừng thọ trì phụng hành. Phần chánh kinh: nghe pháp mừng nhận hành đạt đến chỗ thanh tịnh đều được vô lượng tôn thọ ký thành đẳng giác. Phần chú giải: Tịnh Ảnh Sớ viết rằng tự trong tương lai sẽ được cõi tịnh mầu nhiệm nên bảo là đạt chỗ thanh tịnh. Sách Hội Sớ cũng nói chỗ thanh tịnh chính là tịnh độ, ý nghĩa tương tự như câu ắt thành cõi như thế trong phần trên. Cả hai lời sớ giải đều nêu cùng một ý chỉ, kiến lập cõi tịnh chính là đạt đến chỗ thanh tịnh. Nhưng nếu luận theo pháp môn tâm địa, ta còn có thể hiểu chỗ thanh tịnh ở một mức cao hơn, đó chính là diệu tâm vốn tịnh. Nếu như nghe pháp rồi tin nhận, tương ưng nhất niệm, thấu triệt tột cùng nguồn tâm, rạng ngời đại giác vốn sẵn thanh tịnh, khế hợp ngay với pháp thân, thì đó cũng chính là đạt đến chỗ thanh tịnh. Thậm chí dùng tâm thanh tịnh hướng đến vô lượng thọ, nhất niệm tịnh tính, nhất niệm tịnh tâm, thì trong khoảng sát na sẽ khế hợp chỗ thanh tịnh. Ở mức độ thấp hơn thì chí thành niệm Phật, không một mảy may băn khoăn ngờ vực, tịnh niệm tiếp nối không hề gián đoạn, thầm hợp diệu đạo, niệm mà ly niệm, thì cũng đáng gọi là đạt đến chỗ thanh tịnh. Những người như vậy cũng đều sẽ được Phật Vô Lượng Thọ thọ ký, tương lai ắt sẽ thành Phật. Ngài sẽ gia bị một cách hiển nhiên hoặc thầm gia hộ, đó là do trí huệ, nguyện hạnh, thiện căn, phước đức mỗi người đều sai khác. Phần chánh kinh: Cõi vô biên thù thắng, do Phật bổn nguyện lực, nghe danh muốn vãng sanh, tự đạt bất thoái chuyển. Bồ Tát khởi chí nguyện, nguyện nước mình chẳng khác, phổ niệm độ hết thảy, đều phát bồ đề tâm, bỏ thân luân hồi ấy, đều được lên bờ kia. Phần chú giải: Cõi nước Cực Lạc thù thắng vượt trội, vi diệu, chẳng có ranh giới, chẳng có lượng số, chẳng thể diễn tả nổi, nên bảo là cõi vô biên thù thắng. Cõi nước báu ấy vượt trội mười phương, chính là nhờ vào bổn nguyện lực thù thắng của Phật Di Đà, nên nói do Phật bổn nguyện lực. Do lời nguyện thứ 17 chư Phật khen ngợi, nên mười phương chúng sanh được nghe danh hiệu Ngài. Lại do các nguyện nghe danh phát tâm, nghe danh được phước, nghe danh đắc nhẫn vân vân hỗ trợ, nên họ đều tín nguyện trì danh được sanh cõi Cực Lạc, chứng ngôi vị bất thoái. Vì thế kinh nói nghe danh muốn vãng sanh, tự đạt bất thoái chuyển. Đây chính là lời nguyện 18: nghe danh hiệu ta, chí tâm tin ưa, nguyện sanh cõi ta, mười niệm ắt được vãng sanh. Câu Bồ Tát khởi chí nguyện, ý nói các Bồ Tát đã được vãng sanh đều cảm mộ ân sâu của Phật, nên đều phát đại nguyện, cho nên kinh mới nói là khởi chí nguyện. Sách Hội Sớ nói chí nguyện là những nguyện nhiếp lấy cõi nước, nhiếp thọ chúng sanh, nhiếp pháp thân. Những nguyện ấy vốn khó nghĩ tưởng đến mức cùng cực, Bồ Tát nguyện cũng đạt được những nguyện như vậy. Vì thế họ nguyện cũng nhiếp lấy cõi Phật, giống như cõi Cực Lạc, để độ vô biên chúng sanh đều phát bồ đề tâm, một dạ chuyên niệm A-di-đà Phật, cùng sanh tịnh độ, chống chứng bất thoái, chứng Phật pháp thân. Đó là hạnh lợi tha của Bồ Tát, cho nên mới nguyện, nguyện cõi mình chẳng khác. Tịnh Ảnh Sớ giảng rằng nguyện mình sẽ đạt cõi nước giống như cõi của Phật A-di-đà, nên nói cõi chẳng khác. Phổ niệm là bình đẳng đại bi, nguyện độ khắp hết thảy chúng sanh, ai nấy đều phát khởi tâm vô thượng bồ đề. Hết băng 17, xin nghe tiếp băng 18.